This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất với anh Tiến Dũng sáng nay. Và từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Dallas ngày hôm nay chào đón anh Tiến Dũng trở lại với làn sóng của đài 1160 AM bằng một ngày mưa tầm tã, anh Tiến Dũng ơi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Mai Trâm. Mưa tốt thì như là những ngày qua mình không thấy mưa, bây giờ thì mưa rất là tốt quý vị, mưa râm râm. Không biết có mưa lớn hay không nhưng mà nhìn ra khung cửa sổ thì lá vàng, lá xanh rồi mưa nữa, phải không? Loãng mạn hả?
Loãng mạn.
Sao mày trông khỏe không?
Dạ cảm ơn anh Tiến Dũng, mày trông rất khỏe. Và hình như trời mưa này đã có rất nhiều người qua cái đợt lạnh vừa rồi, họ mang cây cối vô nhà hết rồi, thì bây giờ mưa cũng đâu cần thiết nữa đâu anh Tiến Dũng hả?
Thật sự ra thì mưa lúc nào cũng cần thiết hết, mày trông nó cũng đỡ rất nhiều, bụi cũng không có nhiều, rồi cây cối thì cũng tươi tốt trở lại nữa, không phải cây trong nhà mà cây ngoài đường cũng ok. Tiến Dũng thì không thích mưa lắm, nhưng mà at least tuần có mưa lần thì đỡ hơn ha. Mưa rất là tốt với tụi mình. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán nó có những con số lúc đầu thì nó mismatch, nhưng bây giờ thì nó lại là màu đỏ hết. Mặc dầu cái report của Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm 3.000, mà tại sao thị trường chứng khoán lại là con số màu đỏ? Thì là giải thích việc này rất rất là nhiều lần rồi. Nếu mà khoảng trước đại dịch và những con số này đó là hay là sau đại dịch đó, khoảng gần một năm sau đại dịch, những con số mà xin trợ cấp thất nghiệp mà nó giảm như vậy đó thì thị trường khoán rất là tốt. Nhưng mà từ khi mà cái inflation, cái lạm phát nó tăng lên và chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là quỹ liên bang đã nỗ lực tăng lãi suất lên để hầu kiềm chế cái sự tiêu xài. Khi kiềm chế sự tiêu xài mà chúng ta trong economy gọi là demand and supply thì nó sẽ giảm cái lạm phát xuống, nhưng mà những nỗ lực vừa qua thì hầu như là vô vọng. Điều mà nói vị rồi, chính phủ Hoa Kỳ thì kiềm chế cái lạm phát bằng tăng lãi suất lên như vậy đó, thì nó chỉ một phần nhỏ được thôi. Nhưng ở ngoài kia nó rất nhiều cái, ví dụ chỉ thí dụ đơn giản cho phải hiểu như thế này. Tại sao lạm phát là chỉ Hoa Kỳ, Trung Quốc là nó không có lạm phát mà nó gọi là nó bị giảm xuống luôn. Tức là cái tất cả mọi thứ nó rẻ vô cùng. Họ không xuất khẩu được, họ không bán ra nước ngoài được vì nước ngoài không tiêu xài và những nền kinh tế nó chậm lại. Họ phải ôm những cái mặt đó và những mặt đó thì họ tự xài, và tự xài thì nó sẽ giảm xuống. Khi mà họ không có xuất khẩu và thành phần hiện tại nó sẽ thiếu hụt. Thí dụ như bị hiểu như này, có nhiều người lên cái comment với Dũng là kinh tế giờ rất là tốt. Yes, nó tốt cho một số ít nào đó chúng ta thấy, nhưng mà hầu hết thì người dân Hoa Kỳ vẫn còn gánh nặng rất nhiều bởi vì cái nợ rất là nhiều. Bây giờ Trung Quốc xuất khẩu một ngày, một tháng như vậy đi, thí dụ một quý như vậy đi, chính xác là 3 tháng, một cái tam cá nguyệt, một thùng hàng, 100 cái món hàng trong đó. Nhưng bây giờ họ xuất khẩu có 70 thôi, nó giảm 30%, thì họ lại không có lời, bán 70 món qua đây thì không có lời, phải 100 món họ mới có lời, thì họ tha rằng không xuất khẩu, không làm gì hết. Thì lúc đó nó sẽ kéo ra một cái bên thì dư đồ quá chừng, một cái bên thì thiếu đồ quá chừng, là nó sẽ lây ra một sự gọi là inflation và deflation, tức là lạm phát, và bên kia thì cái tiền nó lại, cái mặt hàng nó lại mất giá vô cùng, thưa quý vị. Well, trước khi gửi những thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì ông xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 103 điểm, mà con số này đang xuống từ từ, 34.009 điểm. Nasdaq thì giảm 24 điểm, 13.625 điểm. S&P 500 thì giảm 9 điểm, hiện tại là 4.373 điểm, dầu thô lên 1 đồng 46 xu, 76 đồng 79 xu cho 1 thùng dầu thô, vàng thì lên được 6 đồng 10 xu, 1.963 đồng 90 xu cho 1 ounce vàng. Lãi suất thì nó giảm một chút xíu, 30 năm, 15 năm là 7.20, 30 năm từ 8.09, bây giờ là 8.02. Vàng ở Việt Nam mua vào là 69.100.000 đồng cho một lượng, bán ra 70.120.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Bộ Lao động cho biết số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 4 tháng 11 đã giảm 3.000 người, hiện tại là 217.000 người. Trong khi đó thì Amazon tuyên bố họ sẽ cắt giảm công việc làm cho cái lĩnh vực về music streaming. Chúng ta biết là video streaming rồi music streaming, chúng ta sẽ nghe những nhạc music đó, dạng như Christmas song, nghe liên tục, nghe hoài. Thì bây giờ cái lĩnh vực đó họ không có làm ra tiền nữa, và Amazon quyết định sẽ cắt giảm. Họ không nói là cắt giảm bao nhiêu người, nhưng mà những cái tiểu bang sau đây, Washington State, California hoặc là New York, thì những người làm về music streaming, những trong 3 tiểu bang này sẽ bị ảnh hưởng. Và người đứng đầu Amazon, người đại diện Amazon không có cho biết là bao nhiêu người. Nhưng theo cái report mới nhất của Bộ Lao động thì từ đầu năm cho đến nay Amazon đã sa thải trên 27.000 nhân viên, kính thưa quý vị. WeWork, chúng ta đã nghe WeWork, Tiến Dũng đã cũng làm một vài lần report về cái công ty này. Một công ty startup vào năm 2019, tức là khởi nghiệp, bắt đầu popular, tức là nổi tiếng vào năm 2019. Và cái công ty này trong thời điểm đó họ muốn ra cái IPO luôn, nhưng mà sau đó thì nhiều cái nhà đầu tư họ không dám, và chính WeWork cũng không dám luôn, tại vì họ thấy rằng có nhiều cái sự đa nghi làm cho họ trùng bước lại, và họ không ra. Mà cuối cùng họ cũng ra vào năm 2021, ra IPO, tức là về lên sàn chứng khoán đó quý vị. Để nói sơ về công ty này là một những công ty mà khởi nghiệp, họ mua lại trong những thời điểm mà những cái mall bị chết, hoặc là một cái công ty nào đó mua một cái building lớn, sau đó họ bị chết, thì WeWork họ sẽ mua lại những cái property đó, tức là những cái nhà đó, những cái khu đó, họ sửa lại, đặc biệt những cái mall, vì thấy sau này một cái mall thấy có thành những cái nơi tập thể dục, hoặc là những cái office, cubicle, họ đã làm lại, họ cho mướn, họ làm xẻ thịt ra, họ cho mướn. Cái vấn đề ở chỗ này, cái mall tên là mall A đi, họ không làm ăn được, nhiều cái tenant, nhiều người mướn chỗ họ đi ra, nên cái mall đó không có đủ điều kiện, không có đủ tiền để trang trải, thì họ sẽ bán cái mall đó. Nhưng mà cái mall khó bán lắm, nó to và nó mắc tiền, không ai mua hết. WeWork là những người nhảy vô nói rằng tôi sẽ mua, và gặp giống như là buồn ngủ rồi chiếu manh, những cái mò đó bán rất là rẻ, rồi WeWork sẽ mượn tiền mua cái mò đó. Và họ làm như vậy rất nhiều, đến nỗi cái tổng số tiền họ mua và tài sản của họ có được trên 47 tỷ, và họ sẽ ra bán gì. Nhưng mà sau cái đại dịch, người ta work from home, và WeWork gặp một cái trường hợp khó khăn vô cùng, họ không có trả tiền lời được, họ không có trả tiền được, và trong cái đó thì họ phải maintenance những cái mò giống như vậy, những cái như họ sửa lại thành office cho mướn, bây giờ người ta làm ở nhà, office sẽ bị trống, họ phải trả nào tiền maintenance, tiền điện, tiền này kia, rất nhiều thứ tiền. Và trong thời điểm mà huy hoàng nhất của họ là có trên tổng tài sản của họ trên 47 tỷ, bây giờ cái cổ phiếu của họ tính đến penny thôi, tức là cái cổ phiếu của họ hiện tại giờ tính bằng cent thôi, người từng cent thôi, và họ đã khai bankruptcy ngày hôm qua. Wow, người thấy quý vị có thể nói rằng kinh tế Hoa Kỳ tốt đối với một số nào thôi, chứ quý vị không thể nào nói chung được. Việt Nam cũng rất là thê thảm, châu Âu cũng rất là thê thảm, Trung Quốc khỏi nói, Trung Quốc hiện tại bây giờ không biết họ sẽ tan, gọi là tan tành bất cứ lúc nào, người không biết được, rất là thê thảm, thưa quý vị. Và đến ngày hôm nay tự nhiên đùng một cái WeWork khai phá sản, và không biết là bao nhiêu người đã own cái cổ phiếu của WeWork. Phải nói là ví dụ thường nói vui là ra đường mà thấy ai băng cái đầu á, wow, anh này cũng vừa mới chạy không, gọi là u đầu sức tráng vì mua những cái cổ phiếu của WeWork, hay là nhiều cổ phiếu khác mà chúng thường nói là Mimi, nhưng mà WeWork không phải là Mimi, WeWork tại cái tài sản họ rất lớn, cái gì họ có tài sản rõ ràng, nhưng mà sau đó thì gọi là không có chi phí quá nhiều và cuối cùng họ phải khai bankruptcy, họ trả tiền lời tại họ mua building là họ mượn nhà băng, và sau lưng đó những nhà băng nữa mà nhiều sự bây giờ thì kinh nó dài, những nhà băng nào mà đang backup cho WeWork hay cho WeWork mượn tiền bây giờ cũng đang là đứng ngồi không yên với cái tình hình về property nó đang đứng băng như vậy, thì họ ôm cái mò đó về họ không biết làm gì, nên tình trạng bây giờ thật sự ra riêng về một cái nhà băng sáng nay report là họ có thiếu nợ trên lỗ trên mấy chục tỷ, ví dụ sáng thì có coi sơ là mà không biết phải là họ có cho WeWork mượn tiền hay không, họ không nói chứ vì không có nói đây, nhưng mà tôi thấy rằng wow, tình hình này cũng rất là phức tạp ha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này thú vị, tôi cũng có share trên cái Facebook của mình là Pizza Hut làm thịt rắn. Tức là trước đây người ta thấy Pizza Hut thì họ bỏ cái topping của họ là thịt gà, thịt bò, thịt heo hoặc là vegetable thôi. Bây giờ họ có luôn thịt rắn nữa, nhưng mà rất may mắn là cái Pizza Hut này ở Hồng Kông. Sau khi cái gọt khẩu vị của người châu Á nó thay đổi gì đó mình không biết, và cái Pizza Hut ở châu Á nó không được phát triển mạnh lắm, thì khi họ cũng thấy ăn đồ Tây Phương nó ngán ngán sao đó, nên Pizza Hut đã cái tiệm Pizza Hut ở bên Hồng Kông, đặc biệt là Search One Fun, cái tiệm này được modify một chút xíu để lôi cuốn cái người tiêu dùng, và họ đã làm Pizza Hut bằng thịt rắn cái thú vị. Nghe thì ớn ớn thật, họ nói là nó giống như thịt gà không gì khác hết, mà ăn nó ngon hơn, cái dinh dưỡng nó nhiều hơn. Và họ đã mở cửa, để trình bày những cái Pizza Hut bằng thịt rắn này 2 tuần thôi, đến ngày 22 tháng 11 này là hết rồi. Nhưng mà nếu mà nó thành công thì họ sẽ bán luôn Pizza Hut bằng thịt rắn. Lý do chúng thấy là tình hình kinh tế hiện tại bây giờ, đặc biệt về những lĩnh vực về nhà hàng, nếu mà chúng ta không thay đổi khẩu vị một chút cho cái người tiêu dùng thì họ sẽ nhàm chán. Và đây là một cái những cái giống như là wow, may là châu Á có thể vài bữa sau ở Việt Nam mà có Pizza Hut thịt chuột, ngay cả thịt chó nữa thì mệt ha. Mà rất may mắn đây là những cái mô hình mới, họ thay đổi khẩu vị mới ở châu Á thôi, không có đi vào Hoa Kỳ cái thứ gì. Bản tin kế tiếp thì bản tin này thật là buồn, nhưng mà nó cũng không có nỗi quan tâm lắm nha. Hôm nay thì chính phủ Hoa Kỳ đưa ra cái thông điệp rằng nếu mà Congress, tức là Quốc hội không có duyệt những cái luật này sớm, thì đến năm 2034 thì những người nào nhận tiền an sinh xã hội sẽ không còn tiền nữa. Tức là 2034, khoảng nhiều hơn 11 năm nữa thì sẽ không còn tiền. Không cần lo lắm, bởi vì cái này nó cũng là một bản tin họ chỉ làm áp lực để Quốc hội thông qua thôi. Thứ nhất là họ nói rằng họ sẽ có những cái luật sau đây. Họ sẽ tăng cái tuổi thọ lên. Thí dụ như những người nào, thí dụ nha quý vị, sinh năm 1970 trở lui thì vẫn giữ tuổi cũ là 62 tuổi sẽ được nhận tiền hưu bắt đầu là những tiền an sinh xã hội. Những người nào sinh từ năm 1970 trở lên thì cái tuổi sẽ nhận là 63. Thí dụ nha, thì cũng thí dụ thôi. Tức là họ tăng cái tuổi thọ lên để nhận tiền hưu trí. Thứ nhất. Thứ hai là họ sẽ cắt giảm cái benefit của quý vị 20%. Thí dụ như mỗi tháng quý vị nhận 1.000 thì sẽ còn 800 thôi. Hay quý vị sẽ nhận đúng 1.000 nhưng mà tiền thuế sẽ lên là 25%. Tức là chính phủ sẽ đánh thuế vị là 250 đồng trên 1.000 đồng quý vị nhận mỗi tháng. Hoặc là họ sẽ cắt giảm 10% benefit và lên 15% tax. Họ sẽ combine hai cái này lại. Và đó là cái chương trình mà chính phủ dự định sẽ làm như vậy. Wow, tôi cũng thấy rằng có nhiều cái mà hiện tại chính phủ cũng đang tìm cách để lấy lại tiền, để cancel, để làm nhiều cách lắm quý vị. Nên quý vị nào nhận tiền SA chúng ta cẩn thận. Làm việc đừng hố thời giờ. Chúng ta hố giờ một cái là chúng ta bị tịch thu lại tiền, là thậm chí phải trả tiền lại bị phạt nữa. Nên chúng ta thiệt là cẩn thận. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay thì cũng hơi hố giờ chút, nhưng mà thông tin này thì phải đưa cho quý vị, tại vì chúng ta nói lúc đầu là thông tin này rất là hay, quan trọng. Hiện tại bây giờ theo cái report mới nhất từ Federal Reserve ở New York, từ cục quỹ liên bang ở New York, thì họ cho biết rằng người Mỹ thiếu nợ tiền credit card khoảng 6.000 average, và con số này tăng 10 năm, cao nhất trong 10 năm qua. Tổng số tiền hiện tại là 1.008 tỷ và nó tăng lên 15% so với năm ngoái. và trung bình chính xác, con số chính xác là 6.088 đồng. Và cái số người bị delinquency, tức là những người trả trễ hoặc là không trả luôn, cũng tăng lên và họ không từ chối nói cái khúc này là bao nhiêu, nhưng mà nó đang tăng lên rất là cao. Và theo như cái report từ TransUnion, hơi lạ nha, nghe bản tin này rụng hơi lạ, số người Mỹ đang cái credit card đang active là 538 triệu cái thẻ tín dụng đang active, tức là đang được lưu hành ngoài kia. Trong khi đó dân Mỹ chỉ có trên 300 triệu thôi, mà con số này gấp đôi, tức là một người có thể nhận được 2 cái thẻ, dùng 3 cái thẻ, dùng 4 cái thẻ, mượn cái thẻ thứ nhì để trả cái thẻ thứ nhất, mượn cái thẻ thứ ba để trả cái thẻ thứ nhì, tức là họ sẽ sống lẩn quẩn trong những cái thẻ tín dụng đó, không cần biết ngày mai. Đó là cái điều mà hiện tại bây giờ đang xảy ra ở Mỹ. Nhưng chúng ta biết rằng tất cả những consumer, lý do vì nhà băng hiện tại bây giờ họ có những cái fee mà hay là những cái tiền interest rất là gọi là cắt cổ, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ không có can thiệp. Họ nói rằng why? Bởi vì cái system của nhà băng, chúng ta biết là central bank, tất cả cũng là under chính phủ. Ví dụ Dũng xài 5 triệu đồng tiền mặt thì nhà băng không kiểm soát được và chính phủ cũng không kiểm soát được. Nhưng Dũng xài 50 đồng tiền thẻ tín dụng, chính phủ kiểm soát được và có thể đánh thuế được. Vì đó là một cái điểm lợi mà chính phủ giữ tất cả những cái transaction bằng thẻ tín dụng vẫn tiếp tục lưu hành. Họ đưa tay rất cao nhưng mà đánh rất là khẽ. Hey, chạc tiền lời người ta chạc từ từ thôi, lấy tiền phi, những cái phí lấy ít ít thôi, nhưng mà họ đưa rất cao, đánh rất khẽ. Ví dụ đưa một thí dụ cho tôi biết như thế này. Ví dụ có 100 đồng tiền mặt và 100 đồng thẻ tín dụng. Ok. Bởi vì có sự hỗ trợ từ chính phủ, nhà băng hiện tại bây giờ làm ăn rất mạnh. Một cái thẻ tín dụng 100 đồng và 100 đồng tiền mặt. Dũng cầm thẻ tín dụng xài 100 đồng, đi nhà hàng này lấy 2%, nhà hàng kia lấy 2%, 2%. Cuối cùng 100 đó, trong cái thẻ tín dụng đó, nó sẽ không còn đồng nào, nó wipe out luôn. Và 100 đó, không, nhà hàng không giữ, quý vị không giữ, nhưng mà tất cả số tiền đó nằm trong nhà băng. Rồi họ lấy lời, nhà băng lấy lời 2 đồng, nhà băng kia lấy lời 2 đồng, là cuối cùng thẻ dùng 100 đồng sẽ không còn đồng nào, tất cả đi vào nhà băng hết. Chúng ta giữ zero. 100 đồng tiền mặt, đi 100 đồng ở đây, ra đầu kia 100 đồng, cuối cùng 100 đồng đó là nằm trong cái system, không có nhà băng mà chính quý vị giữ tiền mặt. Tức là 100 đồng đó không đi đâu hết. Và tôi thấy rõ điều đó không? Bởi vì nhà băng rất là muốn quý vị xài thẻ, không muốn xài tiền. Tại sao họ offer vị 12 tháng, 15 tháng, 21 tháng, no interest? Bởi vì họ dùng cái thẻ để người ta xài thoải mái, họ không cần quý vị trả interest, trả tiền lời, họ lấy tiền về cái transaction là đủ rồi. Mỗi năm họ không lấy, không biết họ lấy bao nhiêu chục tỷ tiền về cái transaction như vậy. Và cuối cùng, ai là người trả những cái tiền đó? You, chính quý vị, tại vì Dũng xài xong, ok? Họ lấy 2%, họ trả lại 1% cashback, ví dụ như vậy, 50-50. Và cuối cùng, cái người mà business, họ không có lời nhiều, họ sẽ tăng giá lên. Và cuối cùng những cái số tiền đó gom lại hết tất cả, consumer là người bị chịu hết tất cả. Và cái quyết định này là quyền tùy quý vị. Quý vị muốn xài tiền mặt hay vì muốn xài tiền thẻ thì tùy quý vị. Nhưng như chỉ giải thích cho quý vị biết rằng tiền thẻ lợi cho nhà băng nhưng mà không có lợi cho quý vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà con số mà anh Tiến Dũng đưa ra là người Hoa Kỳ hiện nay đang nợ là trên 6.000 mỗi người đó, thì chắc có lẽ là chưa tính cái mùa lễ Tết sắp tới đây đó anh Tiến Dũng. Sẽ qua cái mùa này có lẽ là cái số nợ của mỗi người nó có sẽ tăng lên nữa. Và khi mà cái thị trường chứng khoán có nhiều người họ mang cái băng đỏ đi ra đường thì có lẽ là không biết năm nay cái mùa mua sắm nó có một cái ánh sáng nào tươi tốt hay không, hay là ảm đạm như những năm vừa dịch Covid vừa qua anh Tiến Dũng hả?
Thật sự thì mình thấy cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ nhiều người cho rằng nó vẫn còn ok, nhưng mà cũng một số đông cũng nói rằng không ok. Nhưng mà cá nhân Tiến Dũng thấy rằng nó ok do một phần nào đó, một số nào đó thôi, nhưng mà thật sự số đông thì nó không ok. Khoảng trên 60 triệu người Mỹ hiện tại bây giờ đang có gọi là sống paycheck to paycheck. Đây là cái từ cái thống kê từ chính phủ, từ nhà băng, từ Federal Reserve, nên chúng ta không thể nào mà nói thống kê này sai được. họ sống từ 1.000 đồng, họ đưa ra họ làm 1.000 đồng, họ xài hết 999 đồng rồi họ không có để dành được, tức là người dùng những từ đó là paycheck to paycheck. Rồi thêm bên trong đó là người Mỹ hiện tại giờ xài họ dùng thẻ tín dụng thoải mái, có những cái quan điểm là ồ sống hôm nay không biết ngày mai, họ cứ xài như hồi cái lễ Halloween vừa rồi đó, cái lễ ma quỷ vừa rồi thì người ta xài tiền cũng nhiều, nhưng mà theo cái thống kê họ tìm thấy là nó không có chính xác lắm, tại vì chúng thấy rằng tình hình lúc đó nó không có thật sự như là người ta nghĩ là người Mỹ xài tiền nhiều vào cái dịp Halloween. Cái thứ hai nữa là người Mỹ mua đồ nhiều, tại vì họ vẫn còn một cái quan điểm rằng hôm nay mua ngày mai chưa chắc còn hàng đó, vì thấy rằng những gì đồ sale ngày hôm nay họ mua hết luôn, họ mua rất là nhiều, tức là cái sự lo sợ của họ từ đại dịch cho đến nay vẫn còn trong đầu của họ, nên tôi thấy là người Mỹ tiêu xài nhiều. Amazon ví dụ như là ở Costco sale họ đi mua liền, mua hết luôn, người ta không kịp mua luôn cái thôi. Đó là cái tình hình mà cái tâm lý nó vẫn còn tồn động trong mỗi cá nhân người Mỹ, nên quý vị thấy là tình hình kinh tế người ta mua xài nhiều, nhưng mà đó là một phần nào đó chứ không tất cả. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị thính giả, vừa rồi quý vị vừa theo dõi là chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng được thực hiện trên làn sóng của đài vào từ thứ hai cho đến thứ sáu từ 9:35 cho đến 10:00. Và chương trình ngày hôm nay xin được tạm ngưng và sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.